Chuyên gia phụ trách giải đáp thắc mắc y học kỳ này là bác sĩ Hồ Văn Hiền, chuyên khoa nhi và y khoa tổng quát, có phòng mạch và đang làm việc cho các bệnh viện ở Bắc Virginia.
Thính giả Trần Văn Tho email đến câu hỏi sau đây. Kính chào bác sĩ, cách đây 5 tháng khi điều khiển xe máy thì em bị ngã xuống đường, tai nạn rất nặng. Sau khi ngã xuống đường, em bất tỉnh và được đưa đi cấp cứu ở bệnh viện Chợ Rẫy. Khoảng hơn 2 tuần sau em mới hồi tỉnh lại và phát hiện mình bị mất khứu giác. Hiện tình hình sức khỏe em ổn định nhưng khứu giác vẫn chưa bình phục. Em đi khám ở nhiều bệnh viện ở Việt Nam nhưng các bác sĩ trả lời là không chữa khỏi hoặc 6 tháng sau sẽ bình phục. Xin bác sĩ chỉ giúp em có cách nào điều trị chứng mất khứu giác này hoặc bệnh viện nào có thể giúp điều trị được cho em. Em xin cảm ơn nhiều.
Kính nhờ bác sĩ Hồ Văn Hiền giải đáp thắc mắc này ạ.
Tôi xin trả lời về trường hợp của vị thính giả mất khứu giác, tất nhiên là mất khả năng ngửi sau khi bị chấn thương sọ não và mê man kéo dài. Thì khứu giác tất nhiên là cái khả năng ngửi của chúng ta. Nó tùy thuộc vào các cái thụ thể thần kinh. Thụ thể là gì? Những cái đơn vị nó tiếp nhận. Những cái đơn vị tiếp nhận này, từ tiếng Anh gọi là receptor, nó nằm ở trong một cái lớp biểu bì, những cái lớp da mỏng. Nó nằm ở trong tuốt trên nóc của cái mũi của chúng ta. Nếu mà chúng ta nhìn vô hai cái lỗ mũi đi tuốt lên trên trán thì phía trên nóc đó là những cái nơi có những cái thụ thể nó thu nhận những cái tin tức về mùi vị để cho chúng ta. Về mùi thì đúng không? Thì phần chính là do thần kinh sọ số 1. Tôi nêu điểm này. Thần kinh sọ số 1 gọi là nerve số 1 là 1. Vì nó, cái phần này nó phụ trách cảm nhận và phân biệt các mùi, giống như chúng ta phân biệt một cái hoa hồng hay là một cái trái chanh hay là một cái mùi hoa lại thì nó khác nhau sao, thì cái dây thần kinh số 1 nó phụ trách cái việc đó. Và thứ hai là những cái đầu dây của thần kinh số 5 nó cũng nằm ở trong cùng một cái vùng biểu bì thần kinh ở trên cái mũi mình ở trên đó. Và nó có cái vai trò là nó mô tả những cái sắc thái của mùi, giống như chúng ta thấy cái mùi này nó mát, nó lạnh, từ tiếng Anh là coolness, hay là cái mùi nồng, mùi nóng, mùi ấm áp, mùi khó chịu, hay là mùi chua. Ví dụ như cái chất ammonia mà chúng ta gọi là nước đái quỷ, lúc chúng ta xỉu, chúng ta cho mình ngửi qua thử mình có tỉnh dậy hay không, thì cái đó phải cần qua cái dây thần kinh số 5. Thì nói như vậy để làm gì? Là tất nhiên cái dây thần kinh số 1 là cái chính, nó nằm ở phía trước của cái đầu mình. Và nếu những cái gì mà nó đem tổn hại đi vô hai cái dây thần kinh đó thì nó sẽ ảnh hưởng tới cái khả năng mình ngửi. Thì các chất gây ra mùi, từ tiếng Anh gọi những cái chất này là odorant, được hai cái dây thần kinh 1 và số 5 chúng ta vừa nói, nó đem những cái tín hiệu đó vào một cái trung tâm, nó nằm ở trong cái bộ não của chúng ta. Và những cái chất có mùi từ ngoài ấy, trước khi nó đới tới những cái trung tâm đó thì nó cũng phải đi qua, có những cái điều kiện tốt. Nó đi từ mới kích thích các thụ thể khứu giác ở trên trần mũi của chúng ta. Thì cái mũi nó phải thông. Khi chúng ta hít thì chúng ta nở cái mũi ra. Các niêm mạc mũi nó phải mạnh khỏe, không có được nghẹn lại, không có bị viêm. Nó có cái đủ độ ẩm để các chất ở trong mùi nó tan vô trong cái niêm mạc mà chúng ta vừa nói và nó ngấm vào các thụ thể đó. Thì bất cứ nguyên nhân nào nó cản trở đường tiếp cận trên, cũng như là những cái đường truyền dẫn của thần kinh từ mũi đến các trung tâm thần kinh phụ trách khứu giác trên não bộ thì đều ảnh hưởng đến cái khứu giác, tới cái khả năng ngửi của chúng ta. Ví dụ người đó bị bệnh mũi, người đó bị bệnh xoang ở hai bên mũi là sinusitis, bị nhiễm trùng đường hô hấp hay là chấn thương sọ não, hay là gãy xương mũi, hay là gãy xương trán, hay là bệ, nhất là những cái người bị bệ cái xương chậm, tất nhiên là xương ở sau óc của chúng ta là bị ảnh hưởng tới cái khả năng ngửi nhiều lắm. Nói chung là người ta ước lượng trong 100 trường hợp bị chấn thương sọ não mà có đáng kể thì hết 30% là bị ảnh hưởng về cái khứu giác rồi. Hút thuốc lá hay là cái tuổi già hay là một số thuốc chữa bệnh một chất độc kỹ nghệ nó cũng có thể ảnh hưởng đến khứu giác của chúng ta. Và một số kháng sinh mà chúng ta xài thường như là ampicillin, tetracycline hay là azithromycin đều có thể thay đổi khứu giác chúng ta, nhưng mà đa số là tạm thời mà thôi. Thì nếu mà chúng ta mất hoặc là giảm khả năng ngửi mùi sau khi chấn thương đầu, thì cái chấn thương càng nặng thì cái bệnh nó càng nặng. và cái từ tiếng Anh gọi là post-traumatic olfactory loss, nếu mà bác sĩ nói với quý vị như vậy. Thì chấn thương có thể làm đứt đoạn các cái sợi dây thần kinh khứu giác, chúng ta đã nói thần kinh số 1, và nó làm bít đường đi của các sợi dây này từ trên cái sàn sọ nó đi xuống mũi. Ở trên cái sàn sọ chúng ta nó có một cái miếng, nó có nhiều lỗ ở trong, thì những cái sợi dây nó đi ngang qua đó. Nếu mà cái miếng xương đó nó bị bể, nó bị gãy, thì nó bị bít lại, thì những cái dây thần kinh nó đi qua không được. Hoặc là nếu mà làm tổn thương cái thùy tráng, tức là frontal lobe của cái bộ óc của chúng ta, thì cũng nơi đó là cái nơi chính phụ trách cái cơ năng ngửi, thì đều có bị ảnh hưởng. Các sợi thần kinh số 1 có thể mọc lại một thời gian sau khi bị hư hại, cũng như là cái não bộ của chúng ta nếu bị tổn thương thì có thể phục hồi được. Thường thì cái người bệnh có thể tìm lại được khả năng khứu giác sau vài ba tháng, ở mức độ trung bình là chừng 10% của cái khả năng trước khi đó. Thì sau 2-3 năm thì ít khi mà cái khả năng đó trở lại được. Tuy nhiên, chúng ta cũng không có nên mất hy vọng là ví dụ như có một cái trường hợp được công bố một người đàn ông bị tai nạn xe hơi với chấn thương đầu rất nặng, cũng bị mê man, bị mất khứu giác và vị giác, tất nhiên là taste, nếm không được hoàn toàn. Thì cho đến 9 năm sau thì cái người đó mới phục hồi được khứu giác và vị giác và cũng gần như là hoàn toàn. Thì trong lúc là mất khứu giác với vị giác thì người bệnh nên nhớ là mình có thể bị nguy hiểm. Là vì mình không có ngửi được, ví dụ như mình không có ngửi được mùi cháy nhà, hay là cái bếp mình đang nấu nó cháy, hay là mình ăn đồ ăn thối độc mình không biết, hoặc là mình uống một cái chất ancol hay gì mà mình không có nếm ra. Thường thường là mất khứu giác nó đi đôi với mất vị giác. Hay là mình ăn quá mặn, hay là mình ăn quá ngọt. Và phải rất cẩn thận kiểm soát cái môi trường sống của mình, và nếu cần thì nhờ người khác canh chừng phụ với mình. Về vấn đề này thì sơ qua y văn thì hiện nay thì chỉ có một số ít nghiên cứu có kết quả về trị liệu cái chứng bệnh mà mất khứu giác này, mà kết quả cũng ít thôi. Một số khảo cứu dùng cái chất zinc sulfate, thì tức như là xuyên phát kẽm. Một số khảo cứu xài cái thuốc corticoid, là những cái thuốc xịt vào ở trong mũi mà thường thường chúng ta dùng để mà chữa mấy cái ứng allergy, và kết quả có giới hạn mà thôi. Và nói về khảo cứu về trên thú vật thì có những cái khảo cứu mới đây. Họ nghiên cứu tác dụng của cái kháng sinh minocycline, minocycline, trên con chuột. Cái kháng sinh này thì chúng ta cũng xài thường thôi. Tetracycline, một loại giống như tetracycline. Và người ta nghiên cứu trên tác dụng trên con chuột. Những con chuột này bị người thí nghiệm họ cho làm mất cái khứu giác sau gây chấn thương và làm mất khứu giác. Và người ta thấy là nếu mà dùng minocycline thì có kết quả tốt. Người ta nghĩ là do cái tác dụng chống viêm của cái thuốc minocycline, chứ không phải là do cái tác dụng kháng sinh của nó. Thì đương nhiên tất cả mọi chuyện trên quý vị cần phải sự hướng dẫn của bác sĩ của mình. Và các tin tức bàn ở đây chỉ có mục đích thông tin và giúp đỡ cho sự đối thoại với bác sĩ đầy đủ và dễ dàng hơn. Và tôi xin chúc bệnh nhân và gia đình may mắn. Xin cảm ơn.
Cảm ơn bác sĩ Hồ Văn Hiền. Chúng tôi cũng xin cảm ơn thính giả đã tham gia chương trình Hỏi Đáp Y Học này. Quý vị có thể nghe lại các bài giải đáp trên mạng Internet ở địa chỉ voa.tiengviet.com. Chúng tôi vẫn dành được dây điện thoại miễn phí để tiếp nhận các thắc mắc khác của quý thính giả về sức khỏe và y học thường thức. Số điện thoại miễn phí dành cho mục Hỏi Đáp Y Học là 202-205-7890. Xin nhắc lại 202-205-7890. Ngày giờ nhận câu hỏi là thứ ba và thứ năm mỗi tuần, từ 8:30 đến 9:30 tối giờ Việt Nam. Quý vị cũng có thể gửi câu hỏi cho chúng tôi qua điện thư ở địa chỉ vietnamese@voanews.com. Chúng tôi xin đánh vần bằng tiếng Việt: vietnamese@voanews.com.